Taiload calendam tantare van, Jesu gantailam camian. Vadon ben lamcha cum nyau tavui ha, Nai tu tailam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp giang thế rồi, Tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đi với Đức Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị! Đức Chúa Giêsu là một người thầy vĩ đại, dù Ngài không từng mở một trường thần học hay triết học nào cả, mà chủ đích của Ngài là đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị mất. Ngài đến để cho thế gian thấy được cá tánh về thể trí linh của Đức Chúa Trời. Bằng cách qua Ngài, người ta hình dung được Đức Chúa Trời là thế nào, bởi vì Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời giáng thế. Và tình yêu thương vô lượng của Đức Chúa Trời đã được phô bày trên thập tự giá. Tại đó, Đức Chúa Giêsu đã tỏ bày cho nhân loại và cho cả vũ trụ thấy và nhận thức được Đức Chúa Trời ra sao. Và Ngài cũng đã đích thân trả cái giá phải trả cho tội lỗi của loài người, hầu cho mỗi một tội nhân quay về với Ngài thì được giải thoát. Lời kêu gọi cho những ai muốn được cứu là lời mời đòi hỏi sự tín trung tuyệt đối với đấng đã gọi mời. Ấy là đấng Christ. Những lời Ngài phán đã trở thành luật pháp cả đời cho những ai làm môn đồ Ngài. Làm bao nhiêu việc lành, việc nghĩa hay hoàn thiện cũng không thể thay thế được sự tín trung tuyệt đối với đấng Christ và ý chỉ của Ngài. Ở đây có ý nói là sự trung tín và sự thiện lành phải đi đôi với nhau, mà sự tín trung với Chúa phải được xem là quan trọng hơn cả, vì sự làm môn đồ Chúa chỉ có thể duy trì qua việc có đấng Christ trong đời sống của mình. Mà muốn có Chúa trong lòng mình đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối với những luật lệ của Chúa. Chẳng có một điều gì hay thay đổi nào có thể thay thế các đòi hỏi ấy được. Trong khi đó thì Kinh Thánh lại cho thấy một điều hết sức quan trọng nữa mà chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Đó là lời Chúa Giêsu phán về việc người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si là những người nổi tiếng về sự giữ luật lệ nghiêm khắc thời Cựu Ước. Người Pha-ri-si thường được xem là những người duy luật. Mặc dầu họ tin có ân điển, nhưng dạy rằng sự cứu rỗi chỉ thấy có thể có được khi người ta làm đúng theo mọi luật pháp và luật lệ của Thánh Kinh. Điều sai lầm của họ ở đây là họ đã quá cậy mình trong đức tin và thiếu mất phần yêu thương chân thật đối với Chúa và đối với đồng loại. Sự khác biệt này chúng ta có thể nhận thức được qua thí dụ về sứ đồ Phao-lô. Trước khi được Chúa kêu gọi, ông đã chủ trương bách hại môn đồ Chúa và chủ trì việc hành hại tiên tri Ê-tiên cho đến chết. Và ông Phao-lô là một người Pha-ri-si xuất sắc và ông đã từng tự hào về mình về điều đó. Sau này, khi ông được Chúa kêu gọi và cải đổi, ông đã hoàn toàn khác trước vì ông thấy được ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã có mặt từ buổi ban đầu, trước khi thế giới được dựng nên, và đã dự định một chương trình cứu rỗi khi con người phạm tội. Đức Chúa Trời đã có một chương trình để cứu thế gian qua chính con Ngài, và tin mừng về sự cứu rỗi phải được loan báo cho mọi người nơi trần thế. Đó là trách nhiệm của mỗi một cơ đốc nhân phải làm, như đã có chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Chúng ta được giao phó một trách nhiệm nghiêm trọng, nhưng nếu chúng ta nghĩ đến sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu cho tất cả chúng ta, thì sự ta sẽ thấy điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta thật chẳng phải là quá lớn lao. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong lần phát thanh tới. Nguyện xin Chúa Thánh Nhân Từ ban ơn lành trên chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình truyền thông Mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Chúa Trời suy nghĩ về đề tài bí quyết đời sống tin kính. Và sau đây tôi xin đọc lời Chúa ở trong Phúc Âm Cựu Ước Thi Thiên đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 8. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chắn của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi mai được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rung động vì Ngài ở bên hữu tôi. Thưa quý vị và các bạn, Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 16 là một trong những thiên sử được Chúa khải thị cho David trình bày những phước hạnh ở trong đời sống tin kính của dân sự Ngài khi còn sinh động, cũng như sự cứu rỗi mà Chúa sẽ ban cho những kẻ trông cậy Ngài. Thi Thiên đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 8 mà tôi mới vừa đọc trên đây, David đã nêu lên 6 cái bí quyết trong sự tin kính Chúa mà mỗi tín nhân cơ đốc phải nắm vững để được phước hạnh và sự cứu rỗi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sống luôn cuộc đời nương náu nơi Chúa. Chúng ta hãy nghe David khẳng định trong sách Thi Thiên đoạn 16 câu 1. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Một khi người nào tin cậy Chúa và trú ẩn nơi Ngài, thì Ngài sẽ phù hộ người ấy trong đường lối của Chúa. Chúa phán cùng Abraham, người tin cậy Chúa như thế nào? Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là cái thưởng đỡ cho ngươi. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1 phần B. Đức Chúa Trời không hứa rằng đời sống là những ngày không đau khổ, nụ cười không có sự buồn phiền, hay là bầu trời không có mây mưa. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban thêm sức cho những người đau yếu, an ủi trong những lúc than khóc và soi sáng trong những đẻo đường. Và Ngài hứa ban nước thiên đàng cho những ai tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời giải đáp sự tin cậy của mọi người với tình yêu thương muôn đời của Chúa. Thứ hai, sống với cuộc đời hoàn toàn đầu phục Chúa. Câu thứ hai trong sách Thi Thiên đoạn 16, vua David đã tuyên xưng như thế nào? Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất chi phối cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài. Quyết chắc rằng không thể có một sự gì phân rẽ nào cả. Phaolô đã tuyên xưng sự hiệp thông tuyệt vời đó như thế nào trong sách Roma đoạn 8 câu 35 đến câu thứ 38 như vậy. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn không cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc mọi vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Người ta bảo rằng mẹ chồng với nàng dâu chỉ có sự kháng khít nhau khi con trai bà còn sống chung với nàng dâu. Nhưng khi con trai bà chết, và đặc biệt là con trai bà không có con, thì bà và nàng dâu có còn tình nghĩa gì chăng? Chúng ta hãy nghe trường hợp của Ruter và mẹ chồng có gì chúng ta học hỏi ở đây. Khi hai con trai của bà chết hết, để lại hai nàng dâu, bà xử sự như thế nào? Trong sách Ruter đoạn 1 câu 8 đến câu thứ 14. Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở đây nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi. Mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói, ta có lòng trong năm, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó không lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc, đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người. Và Ru-tơ đã tỏ ra cái sự khẳng định về lập trường của mình như thế nào. Chúng ta đọc câu 15 đến câu thứ 18. Naomi nói cùng Ru-tơ rằng: này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ru-tơ thưa rằng: xin chớ nài con phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói thêm nữa. Thưa quý vị và các bạn, cũng một thái một đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa cũng vậy, dầu phải hoạn nạn, không cùng bát bớ, đối khác, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, vẫn không phân rẽ chúng ta khỏi Chúa được. Bí quyết thứ ba là phải có một đời sống phân rẽ một cách tích cực. Thi Thiên đoạn 16 câu 3 câu 4, David đã khẳng định rằng: tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đó là động thái phân rẽ trong đời sống Cơ Đốc nhân, là một lập trường tiên quyết dứt khoát. Tôi không dâng của lễ, cũng không xưng tên tà thần trên môi tôi, và vì đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Ê-sai 66 câu 3 câu 4. Để kề cận với Chúa và Chúa với tôi mà thôi, tôi phải phân rẽ. Nhưng phân rẽ gì? Chúng ta hãy đọc 2 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu thứ 17. Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Hoàng đế của xứ Prussia là Frederick, nổi tiếng là một nhà vua tàn nhẫn và rất thô lỗ đối với tôn giáo. Vào một ngày kia, nhà vua làm trò cười để chế nhạo Đức Chúa Giê-xu giữa các quan khách ở trong cung triều, và khiến cho mọi người hiện diện cũng phải hưởng ứng cười cợt ngạo nghễ. Lúc bây giờ, tướng Joachim von Gerichten là người duy nhất đứng lên khẳng khái bày tỏ những lời với vua như sau: muôn tao bệ hạ, bệ hạ đã biết tôi không sợ chết, đã bao nhiêu lần tôi vào sanh ra tử, đánh thắng nhiều trận chiến cho bệ hạ. Bây giờ tôi đã già và không lâu nữa tôi sẽ chắc chắn xuất hiện trong sự hiện hữu vinh quang của đấng đại quyền đại vinh hơn vua. Ngài là Đức Chúa Trời, đấng có quyền phép giải cứu tôi từ trong tội lỗi. Đức Chúa Giê-xu đấng cứu thế chống cự kẻ nào phạm thượng đến danh Ngài. Tâu bệ hạ, tôi là người con của Chúa, nay đã già, nhưng tôi quý mến sự cứu chuộc của Chúa, và tôi đứng trên bến bờ của sự vĩnh hằng. Còn bệ hạ ở đâu? Thưa quý vị và các bạn, đó là lập trường khẳng định dứt khoát. Đó là một gương chứng về làm trung kiên của niềm tin, của đời sống thật sự tin kính Chúa một cách can đảm. Hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 10 câu 31, 32, 33: "Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời." Và bí quyết thứ tư là đời sống tin kính trung kiên, là bí quyết đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chúa là phần cơ nghiệp và là cái chắn của tôi. Chính Ngài là đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi. Ranh giới của tôi nằm trong nơi đất lành. Cơ nghiệp mà Chúa dành cho tôi là nơi tốt đẹp. Cuộc đời trong Chúa như vậy, thưa quý vị và các bạn, thật là phước hạnh lắm thay. Thứ năm, bí quyết đời sống tin kính Chúa là được Chúa dẫn dắt soi sáng. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau Ngài tiếp rước tôi trong sự vinh hiển của Ngài. Thứ sáu, bí quyết của đời sống tin kính là có một lập trường cương quyết. Câu thứ 8 trong sách Thi Thiên đoạn thứ 16: "Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ở trên trời tôi không có ai trừ ra Chúa. Còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa." Thi Thiên đoạn 73 câu 25. George Beverly Shear, khi còn là một thanh niên, ước vọng của anh là muốn trở thành ca sĩ. Nên anh ta xin nhập học tại Viện Âm nhạc tại New York City, đặc biệt là luyện giọng ca. Sau khi mãn khóa, anh liên hệ với chương trình phát thanh để xin việc làm, và anh đã được huấn luyện. George đã được thâu nhận hát cho chương trình phát thanh. Anh yêu cầu có thể hát thánh ca, nhưng ban giám đốc của chương trình phát thanh bảo rằng thỉnh thoảng thôi anh có thể hát thánh ca, nhưng phải thường xuyên hát nhạc đời. Mẹ của anh biết được điều ấy, nên vào tối thứ sáu nọ, bà cầu nguyện đặc biệt cho con của bà để có sự quyết định một cách đúng đắn. Cầu nguyện xong, bà để lại một bài thơ trên đàn piano nơi George thường tập dượt. George thấy bài thơ rồi lấy đọc. Những lời lẽ của vần thơ khiến cho lòng anh cảm xúc mạnh mẽ, và anh đã quyết định hủy bỏ hợp đồng hát cho đài phát thanh. Nội dung của bài thơ ấy là: "Thà tôi có Giê-xu." Sau đó anh dùng lời lẽ của bài thơ phổ thành nhạc bản rất được sinh động. Không bao lâu sau đó, anh gặp nhà truyền giáo Billy Graham và được nhà truyền giáo nổi tiếng này mời ông hợp tác. George đã trở thành người lãnh đạo trong ca đoàn của các chiến dịch truyền giảng của Billy Graham. Đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán: "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." Thưa quý vị và các bạn thân mến, nguyện Chúa Ngài cảm động và thúc giục quý vị để quý vị có một bí quyết đời sống tin kính Chúa một cách đích thực ở trong cuộc đời của mình, để ở đời này quý vị sẽ được phước của Chúa ban cho trong đời sống hàng ngày, sống một cuộc đời phước hạnh có Chúa dẫn dắt. Và ngày mà Chúa sẽ trở lại trong trần gian này sẽ ban cho quý vị mão triều thiên của sự sống đời đời. Amen.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa. muôn đời còn ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay dời con vẫn tin.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.